Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Lúa mì, lửa hay búa. Lời của Chúa được chép trong sách Jeremy đoạn 23 câu 28-29.
Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi. Còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín. Đức Giê-hô-va phán, rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.
Câu gốc suy gẫm trong Giê-rê-mi đoạn 23 câu 28b-29. Đức Giê-hô-va phán, rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Đức Chúa Trời phán về sự rao truyền của các tiên tri giả trong câu 28 như thế nào? Lời của Đức Giê-hô-va được so sánh với những điều gì? Hình ảnh so sánh này nhắc nhở bạn có thái độ nào với lời Chúa? Kính thưa quý vị, được cảnh báo nhưng không vâng lời mà vẫn dùng chiêm bao mộng mị để lừa dối. Đức Giê-hô-va phán về các tiên tri giả rằng, khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi, bởi vì rơm rạ không thể nào giống lúa mì, và càng không thể so sánh với lúa mì. Tại đây, lời Đức Chúa Trời được ví sánh bằng ba hình ảnh, lúa mì, lửa và búa. Trước tiên, lúa mì đem đến ích lợi và duy trì sự sống cho con người, còn rơm rạ chỉ là rác thải bị loại ra, không có giá trị dinh dưỡng. Tiếp theo, lời Chúa được ví sánh như lửa. Ích lợi của lửa thì không ai có thể phủ nhận. Lửa giúp duy trì sự sống cho con người khi được dùng để nấu chín thực phẩm, sưởi ấm, soi sáng, vân vân. Và bên cạnh đó, lửa còn có một sức mạnh rất khủng khiếp, có thể tiêu hủy công trình, cánh rừng, vân vân, mà sức con người không thể nào khống chế được. Và cuối cùng, lời Chúa được ví sánh như búa đập vỡ đá, có nghĩa là búa đập vỡ những tấm lòng chai đá, miệt mài trong tội lỗi, không chịu ăn năn. Từ những hình ảnh so sánh ấy, chúng ta thấy được giá trị tuyệt vời cùng sức mạnh từ lời Chúa cho những ai nghe và tiếp nhận. Lời Chúa có giá trị vô cùng và là nhu cầu thiết yếu cho con người. Cũng giống như thể xác, không thể sống thiếu lương thực, thiếu lửa để nấu nướng, sưởi ấm, vân vân, thì cũng thế, tâm linh con dân Chúa không thể sống nếu thiếu lời Đức Chúa Trời. Trước giả thư Hebrew đã khẳng định quyền năng của lời Chúa, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Dù biết lời Chúa là nhu cầu sống còn của đời sống tâm linh, nhưng nhiều khi chúng ta vẫn dành hầu hết thời gian để lo cho cuộc sống thể xác mà thờ ơ với đời sống tâm linh. Có Kinh Thánh trong tay, nhưng nhiều người không đọc, không học với lý do không có thời gian, công việc nhiều quá. Dành 15 phút để đọc Kinh Thánh thì than là không có thì giờ, nhưng bỏ ra hàng giờ để ngồi trước tivi xem một trận bóng đá, một bộ phim, một chương trình giải trí hay truy tập các trang mạng vào Facebook, vân vân thì có. Nếu thật sự thấy ích lợi từ lời Chúa mang đến khác nào ích lợi lúa mì, lửa cần cho cuộc sống, thì xin Chúa cho chúng ta hãy hết lòng suy gẫm, tìm kiếm lời Chúa cho bản thân. Nếu không, chính lời Chúa sẽ như búa đập vỡ tấm lòng cứng cỏi của chúng ta. Lời Chúa có ý nghĩa ra sao đối với đời sống bạn? Kính lạy Đức Chúa Trời, chúng con tạ ơn Chúa ban cho chúng con lời của Ngài để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết trân trọng và tìm kiếm lời Ngài cho đời sống chúng con. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Lịch cầu nguyện hôm nay, thứ ba, ngày 20 tháng 4. Xin chúng ta cầu nguyện cho dân tộc Mường, dân số 1.268.963, không có thông tin về số người tin Chúa. Người Mường là dân tộc chưa được tiếp cận. Họ có sách Phúc Âm Mát và Giăng, những sách khác của Kinh Thánh đang được dịch. Xin Chúa cho nhiều người Mường tin Chúa và xin Chúa kêu gọi những giáo sĩ đến truyền giáo cho dân tộc Mường. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.